Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên viên tư vấn độc lập về vấn đề thuế vụ. Đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Thăng Bách.
Dạ. Dạ, thưa anh, trong câu chuyện thuế vụ hôm nay, chắc có lẽ là chúng ta cũng còn nói tới chuyện thuế GST phải không anh?
Dạ, thưa anh, thì trong những chương trình vừa qua thì chúng tôi có trình bày về các vấn đề thuế khóa mà liên quan đến thuế GST đó anh. Đặc biệt là những cái phương thức đơn giản mà nhằm giúp giới tiểu thương dễ dàng trong cái việc mà báo cáo các phần thu nhập và chi ra. Thì hôm nay để mà khóa sổ cái chương trình thuế GST thì chúng tôi sẽ nói về các cái cách thức mà báo cáo và lưu ý quý vị những cái sai sót mà chúng ta thường gặp phải đó anh. Khi làm bản báo cáo thì chúng tôi nói khóa sổ nhưng mà thật sự ra đó nếu mà có những cái gì mà thay đổi qua cái chính sách của chính phủ trong tháng 5 tới đây khi mà chính phủ đưa ra cái chính sách của năm đó thì nếu mà có gì thay đổi thì chúng tôi cũng sẽ xin phép để mà trở lại để mà cập nhật những cái tin thay đổi đó nếu mà có những cái thay đổi mà liên quan tới GST đó.
Dạ. Dạ vâng, dĩ nhiên là quý thính giả cũng có thể đặt câu hỏi về vấn đề thuế GST. Nhà như kỳ rồi chúng tôi đã nói về 5 cách để tính, nhưng mà kỳ này lại là báo cáo. Thì đã tính xong rồi báo cáo mới là theo một diễn tiến như vậy phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì sau khi mà có tính ra cách thức thì bây giờ tới lần cuối tới cuối đó là mình phải báo cáo cho sở thuế. Thì thưa anh, nó có hai cách mà chúng ta phải báo cáo cho sở thuế biết là mình thâu vào thuế GST được bao nhiêu và những cái chi phí nào trả mà có GST đó anh. Có hai phần mà mình có thể mình làm, tức là một cái bản khai hoạt động doanh nghiệp, tức là Business Activity Statement, hoặc là mình có thể mình khai trong cái tờ khai hoàn trả thuế GST hàng năm đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, khi nào mà có thể báo cáo thuế GST thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có cái ba cái chu kỳ báo cáo thuế GST, tức là mỗi hàng tháng, hoặc là mỗi 3 tháng, hoặc là hàng năm. Thì cái sự lựa chọn đó có thể tùy vào cái doanh thu thuế GST của mình là bao nhiêu, loại doanh nghiệp của mình và ý muốn của mình nữa. Thí dụ như là tại vì nếu mà mình cái số tiền GST nó thấp, mình có thể mình chọn hàng năm. Nhưng mà nếu mà mình muốn mà có thể là mình nghĩ là mình lấy lại thuế GST nhiều thì mình nên khai sớm hơn anh. Thí dụ như những người mà có những cái service mà không có bị thuế GST á, thì nếu mà mình khai sớm hơn thì mình lấy tiền lại thuế GST lại sớm hơn thôi. Dạ. Thì tuy nhiên đó, theo chỗ chúng tôi được biết đó, là hầu hết các cơ sở thường là chọn nộp là mỗi 3 tháng. Tức là mỗi 3 tháng là mình nộp một lần. Thì một khi mà chúng ta đã nộp thuế GST được một vài lần đó, thì thường là sở thuế sẽ cho chúng ta thêm chọn được 3 cái phương thức để mà khai báo cáo về thuế GST. Thứ nhất là mình có thể mình dùng cái số tiền mà sở thuế họ đưa ra. Tức là hàng 3 tháng đó họ sẽ cho mình một cái số tiền đó dựa vào những cái phần mà báo cáo cho những cái lần trước đó anh. Thì dựa vào đó thì họ có thể họ cho mình cái số tiền để mà mình đóng hàng 3 tháng. Và đến cuối năm á thì là mình cộng sổ lại và có những cái nào khác biệt á. Thì là khi mà mình nộp cái hồ sơ thuế cuối năm của GST á thì là mình có thể mình điều chỉnh trong lúc đó. Và cách thứ hai là mình chỉ cần báo cáo cái tiền GST thu được và GST mà mình trả ra với cái tiền thu nhập mà không phải khai cái chi tiết mà tức là mua đồ hoặc là vào. Và đến cuối năm thì mình báo cáo cái phần mà mua những cái đồ vật gì đó anh. Cách thứ ba đó là chúng ta khai tất cả mỗi lần mà mình nộp PAS. Và đó, tức là những cái chi thu vào có liên quan tới GST và số tiền mua bán là bao nhiêu thì mình phải khai hết. Và đến cuối năm á, thì chúng ta không cần phải làm gì cả thêm nữa. Tại vì là mỗi 3 tháng đó là mình khai cái phương cách cuối đó là coi như là đúng hết. Nếu mà có gì sai thì mình phải điều chỉnh thôi. Nhưng mà mình tới cuối mình không bắt buộc mình phải làm thêm một cái bản báo cáo GST cuối năm đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, có những cái sai sót nào mà thường gặp mà khi mà chúng ta điền cái bản tường trình hoạt động thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo theo cái sở thuế đó thì có một cái số lỗi lầm mà khi mà mình điền cái bản tường trình hoạt động đó anh, thì chúng tôi cũng xin nhấn đây thì cũng nhấn mạnh tới những cái trường hợp đó đó. Thì nếu mà để mà hoàn thành một cái chính xác và đã bảo đảm là mình cái khoản tiền trả thuế được giải quyết một cách nhanh chóng á, thì sở thuế có khuyên chúng ta là nên kiểm tra xem cái việc mà bán hàng của quý vị được báo cáo trong đúng cái kỳ thuế hay không. Thì nếu mà quý vị báo cáo trên cơ sở là không theo căn bản tiền mặt thì mình chỉ tính toán GST phải nộp dựa trên cái doanh số bán hàng mà thực sự trong cái kỳ tính thuế khi mà mình phát qua hóa đơn ra. hoặc là mình nhận toàn bộ hoặc một phần thanh toán thì đeo điều kiện nó xảy ra đó. Còn nếu mà mình làm theo cái dạng tiền mặt, tức là cash method đó, thì là lúc nào mà mình nhận tiền vô đó là cái thời điểm đó là mình phải báo cáo cái thuế GST ngay cái lúc đó, chứ không phải là lúc mình cấp cái hóa đơn đó anh. Dạ. Thì cái thứ hai đó là cho mình làm phải so sánh cho nó ăn khớp với các cái số liệu mà trên cái bản tường trình hoạt động của mình với các cái hồ sơ thuế khai thuế để mà chuẩn bị khai thuế lợi tức hàng năm đó anh. Thì hai cái số lợi tức đó nó phải ăn khớp với nhau đó. Cái thứ ba đó là các giao dịch mà liên quan tới các cái ô mà thích hợp trong cái bản tường trình hoạt động của mình á, thì mình hãy tham khảo để mà điền cho nó đúng cái mục mà mình điền. Và một phần nữa là nếu mà mình không có gì để khai báo thì tại vì mình có đăng ký GST thì bắt buộc là mình phải nộp cái bản tường trình hoạt động, tức là cái Business Activity Statement. Nếu mà mình không có gì thì mình cũng có thể gọi điện thoại cho sở thuế qua số 137226 và sử dụng cái dịch vụ tự động của sở thuế để mà khai cái tờ khai với cái số 0, tức là mình chỉ điền vào nếu mà không có gì thì mình báo cho họ biết thôi. Và bỏ lại cái ô trống nếu mà chúng ta không có ứng dụng cho mình. Nhưng nếu mà có những cái ô nào mà nó có ứng dụng và mình không có gì để báo cáo thì mình có thể mình điền số 0 thôi. Và mình phải nộp cái bản tường trình hoạt động qua Business Portal, tức là cái cổng doanh nghiệp của sở thuế, thì mình sẽ được nhắc nhở để mà sửa chữa sai sót đơn giản, và mình cũng có thể có được gia hạn để mà nộp cái bản báo cáo kinh doanh đó anh. Và thì cái nữa là mình nên kiểm tra xem là mình đang sử dụng những cái phương pháp kế toán mà chúng tôi trình bày trong những cái lần trước đó, nó có đúng, có áp dụng cho mình được không? Tại vì nếu mà mình làm trong ngành cà phê hoặc nhà hàng thì phương pháp kế toán đơn giản quá, tức là Simplified Accounting Method, thì có thể không thích hợp. Thì có những cái điều khoản khác thì chúng ta cũng nên kiểm tra coi là nó có hợp với mình để mà mình được sử dụng hay không. Và cái thứ tư đó là mình báo cáo, nếu mà mình báo cáo theo cái quỹ mà 3 tháng một lần đó thì mình phải điền vào các ô mà cách mà đã chọn, hay là xem các báo cáo và trả GST.
Quý vị đang nghe chuyên mục Thuế và Bạn với chuyên viên tư vấn độc lập về thuế vụ Trịnh Hữu Lộc, qua đề tài hôm nay là báo cáo về thuế GST. Thưa anh, còn trường hợp mà có cái vấn đề mà trả tiền GST theo hình thức trả góp không anh? Và dạ, có sai sót nào trong này?
Dạ. Dạ, dạ. Thưa anh, thì nếu mà mình đang trả tiền GST theo hình thức trả góp, tức là cái GST installment đó, và nếu mà mình muốn thay đổi cái số tiền đó thì mình chỉ cho biết cái số GST của ước tính của mình trong năm, và cái con số mà mình muốn thay đổi thì mình cũng có thể mình thay đổi trong cái bản báo cáo đó anh. Cái nữa mà quan trọng nữa là mình trước khi mà mình nộp thì mình cũng phải kiểm tra lại cho nó chính xác đó, và như là nó phải đúng. Và nếu mà mình nộp bằng cái bản tường trình hoạt động bằng giấy, tức là mình nộp bản chính của cái tờ khai hoạt động, chứ họ sở thuế sẽ không có nhận những cái bản sao đó anh, tức là cái photocopy thì họ sẽ không nhận. Và họ cũng khuyên là mình phải dùng cái viết màu đen và cung cấp tên cái người liên lạc và cái số điện thoại và ký tên vào cái bản tường trình hoạt động nếu mà chúng ta tự nộp bằng qua giấy tờ. Còn nếu mà qua cái portal, tức là business portal á, thì đó là nó cũng dễ dàng hơn cho chúng ta để mà chúng ta nộp đó. Còn nếu mà mình cũng có thể, dĩ nhiên là mình cũng có thể nhờ cái người đại diện khai thuế, tức là Registered Tax Agent, họ điền giúp cho chúng ta. Cái mà quan trọng nữa mà chúng tôi cũng muốn nhắc tới đây đó là mặc dù là mình có thể là mình nói là không có đủ khả năng trong cái thời gian đó để mà trả cái phần thuế GST mà sở thuế yêu cầu mình trả, thì nếu mà gặp cái trường hợp đó thì là mình cũng nên nộp cái bản báo cáo hoạt động kinh doanh. Tại vì cái phần mà bà nếu mà mình nộp trễ đó là họ sẽ phạt mình cái phần mà nộp trễ, và đóng tiền trễ thì họ không phạt thêm một lần nữa. Do đó nếu mà mình thấy là mình bị trở ngại về tài chính trong cái khoảng ngắn đó, thì mình nên cũng nên nộp cái tờ bản báo cáo hoạt động kinh doanh và liên lạc với sở thuế để mà nói điều đình để mà mình có thể mình trả góp cái phần thuế mà mình thiếu đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, đó là những cái sai sót mà có thể vi phạm phải trong lúc khai GST với sở thuế. Nhưng mà trở lại vấn đề thì thưa anh, có lẽ cái điều mà hấp dẫn cho quý vị khai thuế GST là khi như anh nói là các chu kỳ báo cáo đó có thể hàng tháng, 3 tháng hoặc 1 năm, thì với những cái thương nghiệp nào nên báo cáo hàng tháng thưa anh?
Dạ thì tại vì dĩ nhiên là khi mà mình làm báo cáo hàng tháng đó, thường là những cái công ty lớn đó anh, thì là họ mới bắt buộc là phải báo cáo hàng tháng. Còn thường là những cái cơ sở nhỏ đó là 3 tháng hoặc là hàng năm. Tại vì đó, nếu mà mình chọn một hàng tháng cũng được, nhưng mà nếu mà lấy lại được tiền thuế GST một số, nhưng mà tại vì cái chi phí mà hoặc là mình bỏ công ra để mình làm thuế hàng tháng đó thì nó hơi cực đó anh. Do đó là mỗi 3 tháng đó là thường đó là mình biết là những cái cơ sở nhỏ đó thường là dùng cái phần 3 tháng. Mặc dù những cái cơ sở hoặc là những cái cơ quan từ thiện cũng vậy, nhiều khi đó là nó dễ dàng mà nó mất ít mất công hơn là bỏ công sức ra mỗi tháng mình phải làm cái tờ bản báo cáo đó. Tuy nhiên cái đó là cái ý chọn của mình thôi, nếu mà mình thấy cái nào lợi cho mình mà mình muốn làm thì mình cứ chọn thôi. Dạ, chứ không có bắt buộc là hàng tháng thì
dạ, vâng.
Mỗi 3 tháng là thông thường là họ cho là 3 tháng đó anh.
Dạ. Dạ vâng, nhưng mà thường thường thì hàng tháng là những công ty nào lớn hay sao đó anh?
Dạ
hàng
đúng xưởng rồi, này đó, kia, nó có không? Một cái mức giới hạn đó là trên cái tiền đó thì là bắt buộc là phải nộp hàng tháng hoặc là mỗi 2 tuần có những cái thuế đó là họ cũng yêu cầu là phải mỗi 2 tuần nữa. Dạ, những cái loại thuế khác nhau đó là tùy theo cái mức thu nhập của mình và cái thuế GST mà mình phải trả đó.
Dạ, vâng.
Dạ, hoặc là những cái thuế khác, ví dụ như là lương bổng đồ này nọ, thuế lương bổng đồ đó, có những cái điều kiện đó là những cái công ty đó là họ phải nộp hàng hai tuần hoặc là hàng tháng hoặc là dạ mỗi 3 tháng thì thường họ cho mình cái phần đó, nhưng mà mình có thể mình chọn sớm nhiều ít hơn lẻ sớm hơn thì là tùy mình đó. Dạ.
Dạ vâng, thường thường với tiểu thương thì thường thường là 3 tháng là cái thời gian mà thường xuyên hay thế nào, hay là 1 năm?
Dạ thì đó, nếu mà mình có những cái trường hợp đó là họ cũng cho 1 năm, tức là hàng năm mình chỉ nộp 1 lần thôi. Nhưng mà dạ thì có một thường là mỗi 3 tháng, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà tức là cái mức thuế và mức thu nhập nó thấp á thì là họ sẽ cho mình nộp hàng năm đó, tới khi mà mình khai thuế rồi mình nộp luôn.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày vừa rồi chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết thêm về trường hợp cá biệt thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ, anh Lộc có nói gì thêm ạ? À?
Dạ, thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421 833 888 hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigphone.com, đánh dần là loctax@bigphone.com. và xin hẹn quý khán giả cùng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ, xin cảm ơn.